18y.net giới thiệu câu chuyện ngoại tình với bạn cũ. Trường vừa cầm ly nước ngọt vừa đi dạo từ phòng này sang phòng nọ của căn nhà biệt thự rộng rãi. Lớp thảm trắng xóa dày cộm trên sàn nhà, cái sàn gỗ bóng loáng màu nâu nhạt ở ngoài hành lang và trong nhà bếp, tất cả vẫn còn thơm cái mùi mới toanh của căn nhà vừa được xây cất xong. Buổi tiệc tân gia của người bạn cũ mới bắt đầu chiều hôm đó, các bạn bè, quan khách đông đảo đứng hoặc ngồi quây quần quanh các bộ ghế salon, các bàn ăn, cái quầy ở trong nhà bếp. Trường vừa chào hỏi xã giao với bạn bè, vừa lắng nghe những lời bàn tán qua lại của mấy nhóm người tụm 5, tụm 7 trong nhà trường. Một giọng nói ngọt ngào quen thuộc phát ra đằng sau lưng Trường, chàng quay mặt lại, nhìn bóng dáng người con gái từ quá khứ, chào Huyền, Trường nhếch mép mỉm một nụ cười hiền từ. Trả lời bằng cái giọng ấm áp của chàng, Huyền nhìn Trường một cách khôi hài, hừm, anh chàng này vẫn còn giữ cái nụ cười thư sinh, hi hi, chắc cái tính tình, sợ gái, vẫn chưa thay đổi chi mấy. Lâu ngày không gặp, nàng tuét miệng cười đáp lễ, Huyền thở nhẹ, cặp vú nhỏ nhắn của nàng phập phồng sau lớp vải mỏng tanh. Đôi nhũ hoa tự nhiên xe cứng lên làm nàng tự động vòng hai cánh tay đằng trước ngực. 6 năm rồi, Huyền, Trường vừa trả lời vừa thấy môi mình khô khan. Lâu ngày không gặp người con gái mình đã từng yêu thầm, bây giờ nàng đang đứng trước mặt nhan sắc xinh tươi ngày nào của cô gái học trò đã được kinh nghiệm của thời gian làm lộng lẫy, quyến rũ hơn. Thiệt hả, trời, lẹ quá há, bộ trưởng đi tới đây một mình à? Huyền nhìn ngón tay trần bên cánh tay trái của Trường, tò mò hỏi cái câu hỏi đầy ý nghĩa đấy. Trường cúi mặt nhìn xuống sàn nhà thật lẹ, trong lòng thấy hơi ngượng ngùng, chàng từ từ ngẩng mặt lên, nhìn đôi chân thon thẻo trong bộ đồ màu kem, cái áo ôm bó sát thân eo đều đặn làm nổi bật cái tướng nữ phái của nàng, đôi môi nàng ướt át, sóng mũi của nàng thẳng thắn, cặp mắt thật là đa tình, nàng nhìn rất là đẹp. Ừ, mình vẫn còn độc thân mà, còn chồng Huyền dạo này thế nào rồi? Huyền không trả lời, nàng quay mặt ra ngoài vườn. Nhìn bóng dáng người đàn ông quen thuộc của nàng, nàng đưa tay ra sau cổ, vuốt ve mái tóc mượt mà, nàng quay cái gót của đôi giày đế nhọn qua lại trên sàn nhà, tự mỉm một nụ cười đầy mạo hiểm trong lòng. Phố phường vẫn còn vắng, Huyền ngồi ở cái bàn ăn phủ khăn trắng ở ngoài vỉa hè. Chỉ còn 30 phút nữa là cái tiệm ăn này sẽ chứa đầy những người làm việc ở các công sở xung quanh ùa ra ăn trưa. Ánh nắng mặt trời mùa xuân chiếu sáng trên mặt nàng, Huyền mở cái túi xách tay ra, lấy cặp kính mát đeo lên mắt, nàng mở hộp phấn ra, vẽ lại đường son nhạt trên môi. Đúng, hơn 6 năm trời đã trôi qua từ lúc nàng và Trường tốt nghiệp đại học. Huyền nhớ lại cái thời mới ra khỏi trung học khi nàng và Trường bắt đầu quen nhau, cái tình bạn của nàng và chàng vào thời mực tím ấy rất ngây thơ. Cái tướng thông minh kiểu ông cụ non của Trường đã làm Huyền rất khâm phục, đã bao nhiêu lần Trường đã cứu vớt nàng trong chuyện học hành bài vở. Trong cái tâm hồn đầy mơ ước của người con gái đang lớn, nàng thấy rất là mê cái tính trầm ngâm, im lặng của Trường. Nhưng nàng không bao giờ dám lộ tình cảm của mình ra cho Trường biết, cho dù thế, nàng vẫn luôn mong chờ một ngày nào đó Trường sẽ tỏ tình với nàng, nhưng không hiểu tại sao cả hai người vẫn im lơ. Cũng có thể vì Trường bằng tuổi nàng cho nên chàng coi nàng như là một đứa bạn thân khác phái chứ không phải là người yêu như phần đông các cô gái sinh viên khác cùng lứa tuổi với nàng. Khi nàng học đến năm thứ 3, nàng bắt đầu nghĩ đến tương lai đi lấy chồng và nàng đã nhận lời hỏi cưới của một anh chàng lớn tuổi hơn nàng, một người đàn ông ăn nói hoạt bát, thích bon chen sôi nổi với cuộc sống. Hai người làm lễ thành hôn ngay sau khi nàng ra trường, nhưng sau khi về nhà chồng thì nàng lại thấy mất đi cái niềm vui hồn nhiên của tuổi trẻ. chồng nàng có sự nghiệp vững bền, làm ông chủ lớn trong cái ngành bán bảo hiểm. Cũng vì cái nghề ấy mà ông chồng của nàng suốt ngày đi nhậu nhẹt với khách hàng, rồi còn mê say cờ bạc nữa. Huyền thấy rất lẻ loi trong cuộc hôn nhân vô tình cảm của nàng. Nàng cần có người để giúp nàng phân tích cái tư tưởng cô đơn chan chề. Và sau cái lần tình cờ gặp lại nhau hôm ấy, Huyền và Trường thường hẹn nhau vào giờ ăn trưa để tâm sự. Trường đã tới trước cửa tiệm ăn, Huyền đứng lên vẫy tay chỉ chàng lại chỗ bàn ngồi. Hai người vui mừng tiếp đón nhau. Nhìn Huyền, Trường thấy như muốn mê man trong lòng. Mái tóc dài đen óng thời nào bây giờ đã được cắt ngắn cao trên vai. Nàng rẽ ngôi từ bên phải sang, mấy cọng tóc trước mặt được uốn cao lên và giữ cong trên trán bằng keo xịt tóc. Vài cọng dài rũ xuống đằng trước khuôn mặt trái xoan rạng rỡ. Nàng thấy hơi mắc cỡ dưới cặp mắt soi mói của Trường. Bình thường thì Trường thường lắng tai nghe nàng nói, hôm nay nàng lại im lặng ngồi yên trong khi Trường kể chuyện. Mãi tới lúc người bồi bàn dọn thức ăn đi, nàng mới mở lời. Trường à, có bao giờ Trường nghĩ tại sao hai đứa mình lại chơi thân với nhau thật lâu dài như vậy không? Tại sao Huyền lại hỏi một câu hỏi kỳ cục vậy? Không, thật đó. Tính tình của Huyền khác hẳn với Trường. Trường nhìn nàng thật lâu, từ lâu nay Huyền đã nằm trong trái tim của chàng, nhưng chàng không hề đủ can đảm mở miệng nói ra cái chữ yêu với nàng. Một phần vì chàng tưởng Huyền muốn giữ tình bạn cho thật tốt đẹp, một phần vì chàng quá quân tử tàu. Trường thường vẫn tự nhủ tại sao hồi đó mình không ôm chặt lấy nàng một cú thì mọi chuyện có thể đã xong xuôi rồi. Cái không gian nhỏ bé giữa chàng và nàng lúc ấy thật im lặng, khó mà diễn tả. Bất chợt Huyền quay mặt lên nhìn Trường bằng cặp mắt sáng long lanh. Trường à, những cuộc hẹn hò của tụi mình rồi sẽ đi đến đâu? Câu hỏi của nàng như một tia sét đánh vào trái tim của Trường, làm tâm thần của chàng chấn động. Chàng vẫn mặc cảm vì mình mắc cái tính nhát gái. Hôm nay không biết vì bị một động lực vô hình nào thúc đẩy, Trường lại chơi liều. Chàng đặt bàn tay ấm áp của chàng lên năm ngón tay dài của Huyền. Chàng bóp chặt lấy bàn tay mềm mại dịu dàng ấy với đầy giác cảm hiểu biết lòng nhau. Cánh cửa phòng khách sạn đóng sập lại sau khi Huyền và Trường bước vô trong phòng. Màn cửa sổ khép kín làm hai người đứng trong bóng tối mù mịt. Cho dù lúc ấy đã gần 2 giờ trưa, trong phòng không có một tiếng động ngoài tiếng rè rè của cái máy điều hòa không khí. Bất chợt Huyền ôm choàng lấy Trường, nàng đặt đôi môi nóng bỏng của nàng lên môi Trường, khao khát ngấu nghiến hôn chàng một cách thật say mê nhiệt tình. Trường hơi ngạc nhiên trước cử chỉ táo bạo của Huyền, chàng hơi bỡ ngỡ làm Huyền cũng thấy mắc cỡ. Nàng vội vã buông Trường ra, quay mặt bước vô giữa phòng. Trường lúng túng tìm thấy cái nút mở đèn trên tường. Ánh sáng vàng huyền diệu của cái đèn ngủ bên cạnh giường hiện lên trong căn phòng ấm cúng. Huyền cũng thấy trong lòng rung động. Nàng vẫn cảm thấy được cái hơi thở ấm của Trường trên môi nàng. Nàng thấy thân mình nàng nhột nhạt khó thở, nửa vì e thẹn, nửa vì nứng. Tắt đèn đi Trường, bóng tối lại bao phủ quanh hai người. Trường đứng yên giữa căn phòng, im lặng nhìn bóng dáng nhỏ bé của Huyền trên cái giường. Nàng không nói một lời, với tay xuống chân cởi đôi guốc cao ra, nàng lặng lẽ quay mình sang phía khác. Hai bàn tay từ từ cởi nút áo trước ngực ra, nàng lột mảnh áo khoác ngoài ra khỏi mình, để hở lộ cái lưng dài, đôi vai nhỏ, cái áo nịt ngực màu đen làm làn da trắng như tuyết của nàng nổi bật lên. Trống tim của Trường cũng đang đập từng nhịp điên cuồng, chàng cảm thấy các mạch máu đang chạy ngược từ tim xuống hạ bộ, làm dương vật của chàng cương cứng lên như thép ở trong quần. Chàng loay hoay cởi giày và bộ đồ đang mặc trên người ra, Huyền nhỏ mông lên khỏi mặt nệm với tay thả lỏng cái váy đầm xuống khỏi cặp chân tuyệt vời của nàng. Nàng vòng tay ra sau lưng cởi cái áo nịt vứt nó lên mặt đất. Một tay nàng che đậy bộ ngực trần, tay kia nàng kéo cái mền và tấm vải da đang phủ kín nệm giường xuống. Trên mình nàng bây giờ chỉ còn cái quần lót bằng cotton màu đen, có đường viền trắng, trên đường viền có cái dấu hiệu CK nhỏ, nàng chui vô dưới tấm vải da mỏng, chờ đợi. Trường cũng leo vô trong chăn từ phía bên kia giường, trên mình chàng chỉ còn mặc độc nhất cái quần đùi, hai người ôm siết chặt nhau trong vòng tay. Hai đôi môi nồng nhiệt tìm kiếm hơi ấm của nhau trong bóng tối, Trường hôn nàng đắm đuối, một tay chàng vòng sau cổ nàng, bàn tay kia thám hiểm một cách dè dặt trên thân mình người thiếu nữ. Chàng vút hai ngón tay theo đường xương sống của Huyền, vút lên lớp da mát rượi trên cánh tay nhỏ nhắn, lên gò má cao, lên cái đầu mũi của nàng, Trường vút ve nàng một cách thật nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên chàng được thưởng thức trái đào cấm, khi chàng bóp tay lên cặp vú nhỏ bé của Huyền thì nàng rên lên một tiếng nhẹ, nàng đặt tay nàng lên cổ tay Trường, thúc đẩy chàng xoa bóp mạnh mẽ hơn, Trường luồn bàn tay xuống giữa đùi Huyền, đặt bàn tay lên trên cái lốn của người đẹp, Huyền hơi chồm người lên như bị điện giật, nàng rên nhẹ trong cổ họng. Vòng cánh chân của nàng lên đùi Trường, dùng sức kéo Trường sát vô lòng nàng, đầu lưỡi nàng cuốn lấy lưỡi chàng Huyền tiếp như cơn gió lốc, nàng đút tay chàng vô trong đáy xì lít, nàng rên lên thật lớn khi nàng cảm thấy đầu ngón tay của chàng đâm sâu vô trong mớ lông đen dày, vô quá cái cửa mình đang ướt đẫm với âm thủy. Huyền với hai tay xuống tụt luôn cái xì líp ra khỏi mông, Trường mình kéo miếng vải xuống đùi, nàng cọ quậy bàn chân để đá cái quần lót ra khỏi mắt cá chân. Nàng với tay nắm lấy chiếc quần đùi của Trường, kéo nó xuống thật mạnh mẽ, con cu nóng hổi ngỏng lên, cạ lên trên làn da mịn mà của cặp đùi nàng làm Huyền giật nảy mình. Trường lồm cồm leo lên trên mình nàng, chàng vội vã cử động, cố đẩy đầu cu vào trong lỗ âm đạo, vì chàng quá xúc động làm con cu cứ trượt lên trượt xuống theo hai cái mép âm hộ. Huyền mỉm cười nắm lấy dương vật giúp người đàn ông vào hang động cấm, ôi, làn da thịt mềm mại trơn tru nóng bỏng trong mình Huyền bóp chặt lấy con cu làm Trường ngây ngất. Chưa bao giờ chàng được thưởng thức cái khoái cảm dùng mình như vậy, chàng không còn tự kềm chế được nữa, Trường tụt cu ra vô một vài lần, nghiền răng bắn tinh khí ào 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 ra hết. Trường gục mình xuống trên người Huyền, trong lòng thấy thật là ngượng, Huyền vòng tay ra sau cổ Trường, vuốt ve vai chàng thật nhẹ, nàng nói nhỏ vô tai chàng, đây là lần đầu hở Trường. Chàng gật đầu một cách xấu hổ trong bóng tối, Huyền nhẹ nhàng đẩy Trường nằm ngửa trên nệm, nàng leo lên nằm lên trên người Trường, thở nhẹ bên tai chàng, nằm yên đi anh, không sao đâu. Nàng từ từ chuyển mình xuống, nàng cạ đôi vú của nàng lên trên ngực, trên bụng của Trường, Huyền liếm nhẹ nhẹ lên trên đầu vú của Trường, liếm bên phải, rồi liếm sang bên trái. Nàng tụt mình xuống phía dưới, lấy tay nắm lấy con cu mềm nhũn, rồi cúi mặt xuống, há miệng mút lấy đầu cu, nàng mút lên, mút xuống cho dương vật cứng trở lại. Rồi nàng tự thấm thật nhiều nước bọt trong miệng lên trên đầu lưỡi, Huyền dùng lưỡi ngoáy quanh khe hở đỏ hỏn trên đỉnh đầu cu, rồi cạ lưỡi thật ướt át lên xuống đằng dưới quy đầu. Cái động tác thổi kèn thật điêu luyện của Huyền làm Trường sướng phê mình, Huyền tự mỉm cười khi con cu của Trường đã cứng ngắc trở lại trong miệng nàng, nàng là gái có chồng, đã từng trải qua chuyện ái ân chăn gối, bây giờ nàng đang trổ tài với một chàng trai tân làm nàng càng thấy hứng hởi thêm, nàng không thể ngờ rằng nàng đã dám ngoại tình. Nàng càng cảm thấy như con chim sổ lồng, nàng như là một cô giáo đang giảng một bài học sinh lý mê ly tuyệt vời cho người học trò. Tủ nghĩ đến đó, Huyền càng vùi mặt sát vô hạ bộ của Trường, những sợi lông cứng trên háng của chàng cọ vô đầu mũi làm nàng khó thở, nguyên chiều dài của dương vật chạy tuốt vô trong mồm của nàng, đầu cu của chàng cạ vô cổ họng làm nàng thấy nhột cổ. Huyền nhà con cu ra, ngồi bật dậy trở lại, nàng leo lên trên mình trường, ngồi chồm hổm ở trên hạ bộ của chàng. Nàng đưa tay đặt đầu cu vào cửa mình, rồi từ từ hạ thân mình nàng xuống. Nước bọt của nàng trên đầu cu làm dương vật của trường chạy tọt vào trong âm đạo một cách dễ dàng. Huyền ngồi thẳng lưng trên mình trường. Nàng đặt hai bàn tay của chàng lên trên hai trái vú của nàng. Nàng vòng tay ra sau, nắm lấy hai bắp thịt bên đùi của trường. Thân mình nàng nhún nhảy lên xuống. Hai mét thịt âm hộ trà lên da thịt của dương vật. Tiếng kêu lép chép pha lẫn với tiếng ngọt ẹt của lò xo giường. Ôi, trường ơi, bóp vú Huyền thật mạnh đi. Sướng quá, trường ơi, sướng quá. Điệu nhịp của nàng càng ngày càng nhanh, cơn sướng tuyệt đỉnh đang tuôn ra từng đợt theo dòng suối dâm thủy tràn trề, từng âm thanh dâm đãng vang dội lớn lên trong căn phòng nhỏ. Huyền khuỵu mình xuống, ôm chặt lấy trường, 10 ngón tay nàng cấu xé lên bắp thịt trên ngực chàng, nàng cắn răng lên vai chàng, một tiếng rên thật dài phát ra từ miệng nàng. A a a a, tiếng hét đầy nhục dục của nàng cũng làm trường đoạt khoái cảm một lần nữa cùng với Huyền. Chàng bóp chặt lấy cặp mông của nàng, bắn từng đợt khí mới vào trong âm đạo. Huyền co mông lên xuống huyền tục trong cơn sướng của nàng. Nàng vòng một cánh tay ra sau, vừa xoa bóp hai hòn giái, vừa co bóp bắp thịt ở trong âm đạo, vắt sạch hết những giọt tinh trùng cuối cùng ra khỏi mình chàng. Hai người nằm yên trong vòng tay nhau, thiếp đi trong giấc mộng đẹp tới gần xế chiều. Sau khi thức giấc, Huyền đặt tay trường lên trên ngực nàng, nàng thở nhẹ bên tai chàng. Yêu em một lần nữa đi anh. Trường phát tiếng cười trong bóng tối, chắc anh không còn sức nữa đâu. Hai người cười khúc khích. Chàng đè nàng nằm ngửa ra, lần này nàng để trường tự chủ động. Chàng dùng ngón tay, dùng môi, dùng lưỡi thám hiểm khắp thân thể trần truồng của Huyền bằng một cách mạnh dạn đầy tự tin. Nàng dùng mình cựa quậy, rên rỉ đầy hồn nhiên theo từng động tác ôn bài của anh chàng học trò. Trời đã tối, Huyền ôm đống đồ trong tay, chạy vô phòng tắm. Nàng ngồi trên bàn cầu, lấy giấy vệ sinh lau chùi ở ngoài âm hộ sạch sẽ, rồi mở bóp lấy một cái bao ni lông nhỏ hình vuông màu hồng ra. Nàng xé bao lấy cái băng vệ sinh thật mỏng, gắn nó lên đáy quần xì lít. Nàng mặc xì lít vào, rồi mặc quần áo trở lại. Huyền vuốt lại mái tóc, trang điểm lại một tí. Nàng và Trường rời cái khách sạn, bước ra trở lại đường phố. Huyền ôm Trường hôn chàng thật lâu, rồi chia tay từ giã. Trong lúc đang lái xe về nhà, dâm thủy của nàng pha lẫn với cái chất đàn ông bận rỉ ra từ trong âm đạo, thấm ướt lên mảnh giấy mềm của cái băng. Hai đầu vú của nàng lại nhói lên với cái cảm giác khoái lạc của ban trưa. Tự nhiên nàng thấy rất cảm động, vài giọt lệ ứa ra trên má. Nàng muốn khóc nức nở nhưng nàng cố cắn răng nhịn. Trong bóng tối của đêm khuya, Trường nằm mở mắt trên cái giường nhỏ bé của chàng trai độc thân. Chàng thấy rất ngậm ngùi khi chàng nhớ lại cái kỷ niệm của lần đầu tiên ấy. Đủ thứ ý nghĩ vui buồn chạy lung tung trong đầu óc chàng. Trường cố du giấc ngủ, tự nhiên chàng chợt nhớ tới câu hỏi của Huyền.